Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Quest Energy, Security and the Remaking of the Modern World là một cuốn sách phi hư cấu của Daniel Yergin thuộc mảng lịch sử kinh tế, năng lượng và địa chính trị. Tác phẩm tiếp nối mạch phân tích mà ông đã xây dựng trong The Price, nhưng mở rộng phạm vi ra toàn bộ hệ thống năng lượng hiện đại, từ dầu mỏ, khí đốt, than đá, điện lực cho đến năng lượng tái tạo và các giải pháp tương lai. Mục đích của sách không chỉ là kể lại lịch sử ngành năng lượng, mà còn giải thích vì sao năng lượng luôn gắn chặt với an ninh quốc gia, tăng trưởng kinh tế, công nghệ và cạnh tranh giữa các cường quốc. Với giọng văn giàu tư liệu nhưng dễ tiếp cận, cuốn sách đóng vai trò như một bản dẫn nhập toàn cảnh cho người đọc muốn hiểu thế giới hiện đại đang được vận hành như thế nào bởi nhu cầu năng lượng và những chuyển dịch lớn trong nguồn cung, chính sách và đổi mới kỹ thuật. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, năng lượng như động cơ trung tâm của kinh tế và địa chính trị toàn cầu. Điểm cốt lõi của cuốn sách là năng lượng không chỉ là một mặt hàng thương mại, mà là lực đẩy định hình trật tự thế giới. Yergin cho thấy các nền kinh tế công nghiệp, hệ thống giao thông, sản xuất và quân sự đều phụ thuộc vào khả năng tiếp cận nguồn năng lượng ổn định, giá hợp lý và có thể mở rộng. Khi nguồn cung bị gián đoạn, tác động không dừng ở giá cả mà lan sang lạm phát, tăng trưởng, ổn định xã hội và quyết sách đối ngoại. Từ đó, sách lý giải vì sao các quốc gia luôn theo đuổi chiến lược đa dạng hóa nguồn cung, kiểm soát tuyến vận chuyển và giảm phụ thuộc vào khu vực bất ổn. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu rằng các biến động trên thị trường năng lượng thường phản chiếu những thay đổi sâu hơn trong cán cân quyền lực quốc tế. Thay vì nhìn năng lượng như một lĩnh vực kỹ thuật riêng lẻ, Yergin đặt nó vào trung tâm của lịch sử hiện đại, nơi kinh tế, chiến lược và an ninh quốc gia liên tục va chạm và tái cấu trúc lẫn nhau. Thứ hai, từ dầu mỏ đến Shell, câu chuyện về an ninh nguồn cung và cú đảo chiều của Hoa Kỳ. Một phần trọng của sách tập trung vào dầu mỏ và câu hỏi làm thế nào các nền kinh tế bảo đảm được nguồn cung trong bối cảnh biến động toàn cầu. Yergin lần theo các cuộc khủng hoảng, các quyết định chính sách và những thay đổi trong cấu trúc thị trường để cho thấy an ninh năng lượng luôn là bài toán dài hạn, không thể giải bằng một biện pháp đơn lẻ. Trong bối cảnh đó, cuộc cách mạng Shell nổi lên như một bước ngoặt lớn. Công nghệ khoan và khai thác mới đã làm thay đổi đáng kể vị thế của Hoa Kỳ, biến nước này từ một quốc gia lo âu về phụ thuộc nhập khẩu thành một cường quốc năng lượng hàng đầu. Sách không chỉ mô tả thành tựu công nghệ, mà còn nhấn mạnh hệ quả địa chính trị của nó vì cán cân thương mại, chiến lược xuất khẩu và ảnh hưởng quốc tế đều thay đổi theo. Điều đáng chú ý là Yergin không trình bày Shell như một phép màu đơn giản, mà như kết quả của tích lũy kỹ thuật, đầu tư và chấp nhận rủi ro trong nhiều năm. Nhờ vậy, người đọc thấy rõ mối liên hệ giữa đổi mới công nghệ và quyền lực quốc gia. Thứ ba, điện lực, hạt nhân và câu hỏi giữ cho hệ thống luôn vận hành an toàn. Bên cạnh dầu và khí, cuốn sách dành một phần đáng kể cho điện lực vì đây là hạ tầng nền tảng của đời sống hiện đại. Yergin mô tả sự trỗi dậy của điện như một cuộc cách mạng thứ hai, giúp mở rộng sản xuất, nâng mức sống và thay đổi cách xã hội, tổ chức hoạt động hàng ngày. Nhưng điện không chỉ là câu chuyện của tiện ích, mà còn là câu chuyện của độ tin cậy, mạng lưới và an ninh hệ thống. Khi nhu cầu tăng lên, các quốc gia phải giải quyết đồng thời nhiều bài toán như bảo đảm nguồn phát, đầu tư lưới truyền tải và lựa chọn công nghệ phù hợp. Cuốn sách cũng chạm tới các rủi ro của điện hạt nhân, đặc biệt là vấn đề phổ biến vũ khí và nỗi lo về mức độ an toàn. Qua đó, Yergin cho thấy lựa chọn năng lượng luôn là lựa chọn đánh đổi giữa chi phí, ổn định, môi trường và an ninh. Phần này rất quan trọng vì nó cho thấy một hệ thống điện hiện đại không tự nhiên mà có, mà là kết quả của thiết kế chính sách, tổ chức thị trường và năng lực công nghệ kéo dài trong nhiều thập kỷ. Thứ tư, khí hậu và carbon, khi khoa học môi trường trở thành tâm điểm của chính sách năng lượng. Một trục phân tích lớn khác của sách là mối quan hệ giữa năng lượng và biến đổi khí hậu. Yergin lần ngược lịch sử khoa học khí hậu từ rất sớm để cho thấy cuộc tranh luận hiện nay không xuất hiện đột ngột, mà là kết quả của quá trình tích lũy nhận thức về khí quyển, hiệu ứng nhà kính và tác động của con người. Điểm đáng chú ý là ông không tách khí hậu ra khỏi năng lượng, mà xem chúng là hai mặt của cùng một bài toán chính sách. Khi xã hội ngày càng quan tâm đến phát thải carbon, các chính phủ phải cân nhắc giữa mục tiêu giảm khí nhà kính và nhu cầu duy trì tăng trưởng, việc làm, cũng như độ ổn định của hệ thống cung ứng. Cuốn sách vì thế không đơn giản ủng hộ một lập trường, ý thức hệ, mà cho thấy vì sao chuyển dịch năng lượng luôn diễn ra chậm, phức tạp và dễ gây tranh cãi. Người đọc sẽ hiểu rõ hơn rằng quá trình giảm carbon không chỉ là thay nhiên liệu, mà là tái cấu trúc toàn bộ hạ tầng, thị trường và hành vi tiêu dùng. Đây là một trong những phần giúp cuốn sách giữ được giá trị giải thích lâu dài. Cuối cùng, năng lượng mới, xe hơi và tương lai của đổi mới toàn cầu ở phần cuối. Yergin chuyển sang các nguồn năng lượng mới và tương lai của nhu cầu tiêu dùng, đặc biệt là giao thông cá nhân. Ông bàn về sự hồi sinh của năng lượng tái tạo, vai trò của hiệu quả năng lượng, cùng các hướng đi như nhiên liệu sinh học thế hệ mới, pin nhiên liệu hydro và xe chạy khí tự nhiên. Trọng tâm không nằm ở việc dự đoán một công nghệ sẽ thắng tuyệt đối, mà ở việc mô tả một cuộc cạnh tranh đang diễn ra giữa nhiều hệ giải pháp. Cuốn sách cũng nhấn mạnh sự thay đổi trong ngành ô tô, nơi áp lực môi trường, công nghệ điện hóa và nhu cầu toàn cầu hóa đang cùng nhau định hình tương lai di chuyển. Một ý quan trọng khác là đổi mới không còn tập trung ở một quốc gia hay một trung tâm công nghiệp duy nhất, mà ngày càng mang tính toàn cầu. Điều đó làm cho tương lai năng lượng trở nên mở, nhưng cũng khó quản trị hơn, vì các sáng kiến công nghệ phải đi cùng chính sách, hạ tầng và khả năng tiếp nhận của thị trường. Phần này giúp cuốn sách không bị giới hạn trong quá khứ, mà mở ra một khung nhìn thực tế về những lựa chọn đang định hình thập niên tới. Kết luận, The Quest phù hợp nhất với những ai quan tâm đến năng lượng, địa chính trị, kinh tế toàn cầu, chính sách công và lịch sử công nghệ. Người đọc chuyên sâu sẽ thấy đây là một tài liệu nền rất hữu ích để hiểu các mối liên kết giữa dầu mỏ, điện lực, khí hậu, an ninh nguồn cung và đổi mới kỹ thuật. Người đọc phổ thông cũng có thể tiếp cận vì Yergin viết theo lối tường thuật rõ ràng, có cấu trúc rộng nhưng không khô cứng như giáo trình. Giá trị lớn nhất của cuốn sách là nó không xem năng lượng như một chủ đề riêng biệt, mà như chìa khóa để đọc toàn bộ thế giới hiện đại. So với nhiều sách cùng chủ đề chỉ tập trung vào biến đổi khí hậu hoặc thị trường dầu, tác phẩm này có phạm vi bao quát hơn, nối lịch sử, chính sách và công nghệ thành một bức tranh liên tục. Chính sự toàn cảnh đó làm cho nó đặc biệt hữu ích với độc giả, muốn hiểu vì sao các cuộc khủng hoảng năng lượng, những bước ngoặt công nghệ và cạnh tranh giữa các cường quốc lại luôn gắn với nhau. Đây là một cuốn sách giúp mở rộng tư duy hệ thống, không chỉ cung cấp thông tin, mà còn cho người đọc một khung nhìn bền vững để diễn giải thế giới đang đổi thay. Nếu bạn muốn ủng hộ Daniel Yergin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!